Chương 32.
Cũng đêm đó ở Madrid, khách sạn Gaylor rất đông người. Một chiếc xe ô tô đèn pha quét sơn xanh đổ dưới cổng lớn khách sạn. Một người bé nhỏ đi ủng cưỡi ngựa đen, mặc quần cưỡi ngựa xám và một chiếc áo xám ngắn, khuy cài cao bước ra khỏi ô tô, rồi vừa mở cửa vừa chào hai người lính gác, gật đầu chào người công an bí mật ngồi tại bàn giấy của người gác nhà và bước vào thang máy. Bên trong cửa có hai người lính gác ngồi trên ghế, mỗi người ngồi một đầu phòng đợi bằng đá hoa và chỉ ngẩng đầu lên nhìn khi người bé nhỏ đó đi qua trước mặt họ để bước vào thang máy. Công việc của họ là kiểm soát tất cả những người lạ, nắng hai bên sườn, dưới nách, túi đằng sau xem người vào có đem theo súng lục không, và nếu có thì yêu cầu người đó để súng lại ở chỗ người gác nhà. Nhưng họ biết rất rõ người bé nhỏ đi ủng cưỡi ngựa, và khi anh ta đi qua, họ cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi. Lúc anh ta bước vào, căn buồng anh ta ở tại khách sạn Gaylor đang chật ních người. Người ngồi, người đứng nói chuyện với nhau như là tại một phòng khách nào đó. Đàn ông và đàn bà đều đang uống vodka, whisky với soda, bia rót từ những giò lớn vào những chiếc cốc nhỏ. Có bốn người đàn ông mặc quân phục, những người kia thì mặc phong y hoặc áo da, và trong số bốn phụ nữ thì ba người mặc quần áo thường, còn người thứ tư gầy gò, hốc hác, đen đuổi một cách lạ thường thì mặc một thứ quân phục nữ dân vệ kiểu cắt nghiêm trang, mặc váy và đi ủng cao. Khi bước vào phòng, các cốp đi lại ngay chỗ người đàn bà mặc quân phục, cúi đầu chào và bắt tay. Người đó là vợ anh, và các cốp nói với vợ bằng tiếng Nga không ai nghe thấy được. Và trong khoảnh khắc, cái vẻ sất sược hiện ra trong khóe mắt của anh khi anh bước vào phòng lúc này đã biến mất, nhưng vẻ sất sược đó lại hiện lên khi anh trông thấy một cô gái tóc màu gỗ mun, có bộ mặt đa tình, uể oải, một thân hình nở nang cân đối, nhân tình của anh. Anh liền đi những bước ngắn tiến lại gần, cúi đầu chào và bắt tay cổ với một vẻ làm cho mọi người không thể không thấy. Đó là một cách nhại lại lối anh ta vừa chào vợ. Vợ anh không hề nhìn theo khi anh đi ngang qua phòng. Bà ta đứng với một sĩ quan Tây Ban Nha cao lớn, đẹp trai, và lúc này họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga. Cái mối tình lớn của cô đang đẩy ra đấy, các cốp đang nói với cô gái. Sắp sang đến năm thứ hai thì tất cả các vị anh hùng của chúng ta đều béo ra cả. Anh không nhìn người đàn ông anh đang nói tới. Anh xấu hổ đến nỗi anh có thể ghen được cả với một con cóc. Cô gái vui vẻ đáp lại. Cô nói bằng tiếng Đức. Tôi có thể cùng với anh dự cuộc tấn công ngày mai được không? Không, và cũng không có cuộc tấn công nào cả. Ai cũng biết cả rồi. Cô gái nói. Đừng làm ra vẻ bí mật thế. Dolores cũng đi. Tôi sẽ đi với Dolores hay là với Carmen. Nhiều người đi lắm. Có ai đồng ý đưa cô đi thì cô đi với người ta. Tôi thì không đâu. Rồi anh quay lại với cô gái và hỏi giọng nghiêm chỉnh. Ai nói cho cô biết? Cô hãy trả lời cho đúng. Richard. Cô gái cũng nghiêm chỉnh nói. Các cốp nhún vai rồi để cô gái đứng đó. Các cốp. Một người tầm thước mặt xám, nét mặt nặng nề và bụng sụng, da chỗ dưới mặt sệ thành túi, môi dưới thưởng ra, gọi bằng giọng của một người đau dạ dày. Anh đã nghe thấy tin mừng chưa? Các cốp lại gần và người kia nói, tôi vừa mới biết được chỉ cách đây có mấy phút thôi. Thật là tuyệt, cả ngày hôm nay bọn phát xít đã đánh lẫn nhau ở gần Segovia. Chúng nó đã phải dùng súng máy và liên thanh để dập tắt một cuộc nổi loạn. Buổi chiều thì chúng đã dùng máy bay để ném bom xuống quân của chúng. Thế à? Các cốp hỏi. Đúng thế đó. Người mắc húp nói. Chính nữ đồng chí Dolores đã đem tin đó lại. Đồng chí đem tin đó lại đây và tỏ ra vui vẻ phấn khởi lạ thường. Tôi chưa bao giờ thấy đồng chí ấy như thế. Mặt đồng chí rạng rỡ nói lên tin đó là có thật. Bộ mặt vĩ đại ấy. Người đó sung sướng nói. Bộ mặt vĩ đại ấy. Các cốp nói giọng anh không lộ ra một vẻ gì cả. Giá anh mà được nghe thấy đồng chí ấy nói. Người mắc húp nói. Cái tin đó từ người đồng chí Dolores tỏa ra một ánh sáng phi phàm. Trong giọng nói của đồng chí ấy, anh có thể thấy được sự thật về những điều đồng chí ấy nói. Tôi đang viết tin đó cho tờ Izvestia. Đây là một trong những giờ phút lớn nhất của cuộc chiến tranh này đối với tôi. Khi tôi nghe thấy tin đó, trong giọng nói vĩ đại ấy có lẫn cả tình thương, sự đau xót và lòng chân thành, lòng tốt và sự thành khẩn từ người đồng chí đó tỏa ra như từ một vị thánh chân chính của nhân dân. Các cốp nói giọng tẻ ngắt. Anh nên viết ngay cho báo Izvestia đi, kẻo lại quên mất cái ý đẹp đẽ cuối cùng đó. Người mắt húp nói, giá mà anh có ở đây để nghe đồng chí đó nói và trông thấy nét mặt đồng chí ấy. Cái giọng nói vĩ đại ấy. Các cốp nói, cái bộ mặt vĩ đại ấy. Anh viết đi. Anh nói, đừng kể cho tôi nghe, đừng phung phí mất hàng đoạn văn gì tôi. Anh đi viết ngay đi thôi. Tôi không viết ngay bây giờ đâu. Tôi thì tôi cho rằng anh nên viết ngay. Các cốp nói và nhìn người kia, rồi nhìn đi chỗ khác. Người mắt húp đứng đó vài phút, tay cầm cốc rượu vodka, cặp mắt húp chìm đắm trong cái vẻ đẹp ông ta đã trông thấy và nghe thấy, rồi rời khỏi căn phòng để đi viết. Các cốp lại gần một người khác trạc 48 tuổi, thấp lùn đẩy đà, nét mặt vui vẻ, mắt màu lam nhạt, tóc vàng và thưa, miệng tươi có để ria mép màu vàng lởm chởm. Người đó mặc quân phục. Ông ta chỉ huy một sư đoàn và là người Hungary. Lúc đồng chí Dolores đến, anh có thấy không? Các cốp hỏi người đó. Có. Chuyện gì thế? Chuyện bọn phát xít đánh lẫn nhau. Nếu mà đúng thì hay lắm. Các anh có nghe thấy nói nhiều về việc ngày mai chứ? Thật là tệ hại. Đáng lẽ phải đem bắn tất cả bọn nhà báo và cả một số lớn những người trong phòng này, và nhất là cái thằng cha người Đức hay mưu mô, không biết gọi là gì cho được, tên là Richard ấy. Tên nào đã cử cái thằng cha ăn chơi ngày chủ nhật ấy làm chỉ huy một lữ đoàn, thật đáng đem ra xử bắn. Có lẽ cả anh lẫn tôi cũng cần phải đem ra xử bắn nữa. Rất có thể. Vị tướng đó cười, nhưng cũng không nên gợi ý kiến đó lên. Đó là một điều tôi không thích nói đến. Các cốp nói, đồng chí người Mỹ thường thỉnh thoảng có đến đây, bây giờ đang ở phía đó. Đồng chí Jordan ấy đang hoạt động cùng với một nhóm Partisan. Đồng chí ấy đang ở chỗ mà người ta nói có chuyện đó xảy ra đấy. Thế thì đêm nay đồng chí đó chắc phải gửi báo cáo về việc đó tới đây. Vị tướng nói, ở mạng ấy họ không ưa tôi. Nếu không thì tôi sẽ đi xuống đó, tìm tin tức cho anh. Đồng chí ấy công tác với Gonzer phải không? Anh sẽ gặp Gonzer vào ngày mai. Sáng sớm ngày mai. Anh hãy tránh hắn ta, chờ cho khi nào mọi việc đã đâu vào đấy cả. Vị tướng nói, hắn ta ghét các anh, không kém gì tôi. Nhưng tính hắn khá hơn tôi nhiều. Nhưng còn về cái... Có lẽ là bọn phát xít đang tìm cách đánh lừa chúng ta. Vị tướng mỉm cười. Thôi được. Rồi ta sẽ xem Gonzer có thể lừa được chúng nó không. Để cho Gonzer ra tay xem sao. Chúng tôi đã lừa được chúng nó ở Guadalajara rồi đấy. Tôi nghe nói anh cũng sắp đi xa. Các cốp nói và mỉm cười để lộ những chiếc răng hỏng. Vị tướng bỗng nổi giận. À, cả tôi nữa. Bây giờ người ta lại chỏ miệng vào cả tôi nữa. Lúc nào cũng chỏ miệng vào tất cả chúng tôi. Cái ổ ngồi lê mách lẻo nhơ bẩn ấy. Một người mà biết giữ kín mồm miệng có thể cứu được cả nước nếu người ấy tin tưởng vào việc đó. Ông bạn Prieto của anh biết giữ miệng đấy. Nhưng hắn không tin là hắn có thể thắng được. Làm sao mà thắng được nếu không tin ở nhân dân? Xin để anh trả lời câu hỏi đó. Các cốp nói, tôi đi ngã lưng một lát đây. Anh rời khỏi căn phòng đầy khói và chuyện trò ồn ào, đi vào phòng ngủ, ngồi lên giường và tháo ủng ra. Anh vẫn còn nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện và anh đóng cửa lại rồi mở cửa sổ. Anh không buồn cởi quần áo ra nữa vì đến 2 giờ anh đã phải lên đường đi qua Conmena, Sexeda và Navacerada ra mặt trận tới chỗ Gonzer sẽ mở cuộc tấn công vào sáng sớm. Chương 33. Lúc Bila đánh thức anh dậy là 2 giờ sáng, khi tay mụ chạm vào người anh. Lúc đầu anh nghĩ là Maria và anh xoay lại phía cô gái nói, thỏ con. Nhưng rồi bàn tay to lớn của người đàn bà lay vai anh và anh bỗng tỉnh hẳn. tay nắm lên báng súng lục đặt bên chân phải để trần của anh, và toàn thân anh căng lên như khẩu súng đã gạt chốt an toàn sang một bên. Trong đêm tối, anh nhận ra Pila và nhìn vào mặt chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay có hai chiếc kim lấp lánh thành một góc hẹp ở gần đỉnh, và thấy mới 2 giờ. Anh hỏi, cái gì thế chị nhỉ? Pablo đi mất rồi, người đàn bà to lớn bảo anh. Robert Jordan vội mặc quần và đi giày vào. Maria vẫn không thức dậy. Lúc nào? Anh hỏi, có lẽ cách đây 1 giờ. Và gì nữa? Nó có lấy của anh cái gì đó? Người đàn bà nói một cách thiểu não. À, cái gì? Tôi không biết. Mụ bảo anh vào mà xem. Trong đêm tối, hai người đi về phía cửa hang, chui qua tấm chăn, bước vào trong cửa hang. Robert Jordan đi theo mụ. Trong hang đầy mùi tro tàn, hấp hơi và mùi người đang ngủ. Anh cầm chiếc đèn pin soi để tránh dẫm phải những người đang ngủ trên mặt đất. Anselmo thức dậy và hỏi, đến giờ rồi à? Chưa. Robert Jordan thì thầm, cụ cứ ngủ đi. Hai chiếc ba lô để ở đầu giường Bila có căng một cái chăn để làm màn che ngăn riêng ra. Robert Jordan quỳ lên giường lấy đèn chiếu vào hai cái ba lô. Cái giường có mùi khăng khẳng, mùi mồ hôi đã khô và ngai ngái như mùi giường của người da đỏ. Hai chiếc ba lô đều bị rạch một vệt từ trên xuống dưới. Robert Jordan cầm đèn ở tay trái và lấy tay phải sờ vào trong chiếc ba lô thứ nhất. Chiếc ba lô này vẫn đựng cái túi chăn và không đầy lắm. Chiếc ba lô không đầy thật. Trong ba lô chỉ còn có một ít dây, nhưng cái hộp gỗ vuông đựng máy làm nổ đã biến mất. Cái hộp xì gà đựng những kiếp nổ gói ghém cẩn thận cũng biến mất. Cả chiếc hộp sắt nắp dặn xoáy đựng ngòi và mũ mìn cũng vậy. Robert Jordan sờ vào trong chiếc ba lô kia, vẫn còn đầy mìn, có lẽ chỉ thiếu có một gói thôi. Anh đứng dậy và quay về phía người đàn bà. Một người bị đánh thức dậy buổi sáng quá sớm thường có một cảm giác trống rỗng, gần giống như cảm giác khi xảy ra tai họa lớn. Anh có cái cảm giác ấy nhân lên 1000 lần. Chị trông coi đồ đạc của người khác như thế đấy. Anh nói, tôi ngủ đầu gối lên ba lô và một tay đặt lên ba lô. Pila bảo anh, chị ngủ ngon thật. Anh nghe đây. Người đàn bà nói, nửa đêm nó dậy và tôi bảo, Pablo, anh đi đâu thế? Đi đái. Nó nói với tôi và tôi lại ngủ. Khi tôi lại thức dậy thì không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng khi không thấy nó thì tôi cho là nó lại đi xuống xem ngựa theo thói quen của nó. Thế rồi mụ nói tiếp một cách thiểu não. Thấy nó không quay lại tôi đâm lo, bèn sờ hai cái ba lô xem còn nguyên vẹn không, thì thấy những vết rạch này, và tôi đi gọi anh. Ra đây. Robert Jordan nói, hai người ra ngoài và lúc này vẫn còn gần giữa đêm nên không cảm thấy trời sắp sáng. Nó có thể đem ngựa đi khỏi đây bằng con đường nào khác ngoài con đường có người gác không? Có 2 đường. Ai gác ở trên kia? Eladio. Robert Jordan không nói gì nữa cho đến lúc hai người tới chỗ bãi cỏ có buộc ngựa cho chúng ăn. Có 3 con ngựa đang ăn cỏ trên bãi. Con ngựa hồng cao lớn và con ngựa xám đã biến mất. Theo chị thì nó đi đã được bao lâu rồi? Đến 1 tiếng đồng hồ rồi. Thế là xong. Robert Jordan nói, tôi đi thu lượm những thứ còn lại trong ba lô rồi đi ngủ đây. Để tôi giữ cho. Cái gì? Để chị giữ cho. Chị đã giữ 1 lần rồi. Anh bạn, người đàn bà nói, tôi cũng cảm thấy như anh trong cái việc này. Tôi không từ một việc gì có thể làm được để trả lại những đồ đạc của anh. Anh không cần phải nhiếc móc tôi. Cả hai chúng ta đều đã bị Pablo phản. Trong lúc mụ nói, Robert Jordan nhận ra rằng anh không thể tự cho phép mình tỏ ra chua chát, không thể gây sự với người đàn bà này được. Anh còn phải làm việc với mụ ngày hôm nay, và ngày hôm nay đã trôi qua mất hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh đặt tay lên vai mụ. Không sao cả chị Bila. Anh bảo mụ, những cái đã mất đi không quan trọng, chúng ta sẽ tìm cách thay thế những cái đó cũng được. Nhưng nó đã lấy cái gì thế? Không có gì đâu bà chị à. Một vài cái đồ thừa thôi. Có phải là một phần máy móc của anh để làm nổ mìn không? Phải, nhưng còn nhiều cách khác để làm nổ mìn. Chị Bila này, Pablo nó có ngòi và mũ mìn không? chắc chắn là người ta cũng đã cung cấp cho nó những thứ đó chứ. Nó đã đem những thứ đó đi rồi. Mụ nói một cách thiểu não. Tôi đã tìm những cái đó ngay lập tức, cũng biến mất cả. Hai người đi qua rừng trở về cửa hang. Chị đi ngủ đi. Anh nói, Pablo đi càng tốt cho chúng ta. Để tôi đi gặp Eladio. Chắc nó đã đi một con đường khác. Cứ để tôi đi, vì thiếu khôn ngoan tôi đã làm hại anh. Không, anh nói, đi ngủ đi bà chị, chúng ta phải lên đường lúc 4 giờ đấy. Anh vào trong hang cùng với Pila và lấy hai chiếc ba lô ra. Anh dòng hai tay ôm hai chiếc ba lô để cho không có gì lọt rơi qua chỗ bị rách. Để tôi khâu lại. Trước khi đi hãy hay. Anh nhẹ nhàng nói, tôi đem ra không phải vì giận chị đâu, mà là vì có thế tôi mới ngủ yên được. Cần phải đưa cho tôi sớm để tôi khâu lại. Được, tôi sẽ đưa cho chị sớm. Anh bảo mụ, chị đi ngủ một giấc đi. Không, mụ nói, tôi đã có khuyết điểm đối với anh và tôi đã có khuyết điểm với nền Cộng hòa. Chị đi ngủ một giấc đi. Anh dịu dàng bảo mụ, chị cứ đi ngủ đi.
Chương 34.
Ở đây bọn phát xít chiếm giữ các đỉnh đồi, rồi đến một thung lũng không có quân binh nào đóng, trừ một cái bốt của bọn phát xít đóng trong một cái trại có các nhà ngang và kho thóc đã được chúng củng cố thành công sự. Andres trên đường đem thư của Robert Jordan đến cho tướng Gonzer, đi theo một đường vòng rộng quanh cái bốt đó trong đêm tối. Anh biết chỗ chúng nó đặt một cái dây lò xo làm nổ một khẩu súng bố trí sẵn, và trong đêm tối anh dò ra chỗ đó, bước qua rồi lần theo con suối nhỏ hai bên bờ, có những cây dương liễu mọc, lá lay động trong gió ban đêm. Một con gà trống gáy trong trại, nơi bọn phát xít đóng bốt và men theo bờ suối. Anh trông thấy qua thân các cây dương liễu có ánh sáng ở bên dưới một cửa sổ của tòa nhà trong trại. Đêm yên tĩnh và sáng, Andres rời con suối, tạt ngang qua cánh đồng cỏ. Giữa cánh đồng có bốn đống rơm dựng ở đó từ ngày đánh nhau tháng 7 năm ngoái. Chẳng ai đem rơm đi, và bốn mùa đã qua làm đống rơm bẹp dí xuống, làm cho rơm hư hỏng không còn dùng được nữa. Andres thầm nghĩ rằng đó thật là một sự lãng phí, trong khi anh bước qua một sợi dây bẫy căng giữa hai đống rơm. Nhưng mà anh em bên Cộng hòa đáng lẽ phải chở chỗ rơm lên sườn núi Guadarrama dựng đứng ở phía xa cuối cánh đồng cỏ. Còn bọn phát xít thì chúng nó không cần đến. Có lẽ thế. Anh nghĩ, chúng nó đầy đủ rơm và thóc. Chúng nó có nhiều. Anh nghĩ, nhưng sáng mai chúng ta sẽ giả cho chúng nó một trận. Sáng mai chúng ta sẽ cho chúng nó một trận để trả thù cho Sodo. Bọn chúng nó thật là quân dã man. Nhưng mà đến sáng trên đường rồi sẽ có nhiều bụi. Anh muốn làm cho xong ngay cái việc đưa thư này rồi trở lại để tham gia tấn công vào các buổi sáng. Có thật anh muốn quay trở lại không? Hay là anh chỉ ra vẻ muốn trở lại thôi? Anh biết rõ cái cảm giác khoan khoái anh cảm thấy khi đồng chí Ingalls bảo anh đi đưa thư. Anh đã bình tĩnh chờ đợi buổi sáng đến. Cần phải làm như vậy. Anh đã biểu quyết tán thành và sẽ thi hành nghị quyết. Việc Sodo bị tàn sát đã gây cho anh một ấn tượng sâu sắc. Nhưng nghĩ cho cùng đó là Sodo, chứ không phải cánh này. Cần phải làm gì thì ta sẽ làm thôi. Nhưng khi đồng chí Ingalls nói với anh về việc đưa thư thì anh cảm thấy như hồi còn trẻ. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hội của làng, anh nghe thấy tiếng mưa to và biết rằng sẽ ướt át. Cuộc đuổi bò ở quảng trường sẽ bị bãi bỏ. Khi còn nhỏ anh thích chơi đuổi bò và anh mong đợi nó. Anh mơ tưởng lúc anh ra quảng trường giữa trời nắng chang chang, giữa đám bụi với những chiếc xe bò xếp xung quanh để bịt các lối ra, hình thành một khoảng kính trong đó người ta sẽ thả bò vào. Khi người ta kéo cửa chuồng lên thì con bò ở trong chuồng xông ra, bốn chân cứng lại như để hãm đà. Anh hồi hộp thích thú và cũng sợ đến toát mồ hôi. Nghĩ trước tới lúc ở quảng trường anh sẽ nghe thấy tiếng sừng bò da cồm cộp vào gỗ của cái chuồng chở nó và tưởng tượng tới lúc con bò xông ra, rồi đứng lại giữa quảng trường, đầu ngẩng lên, lỗ mũi mở rộng, tai vểnh lên, bộ da đen bóng đầy bụi, sườn đầy vết bùn đã khô, cặp mắt cách xa nhau, nhìn không chớp dưới cặp sừng rộng nhẵn lì và chắc như gỗ ngâm đánh bóng bằng cát, đầu sừng nhọn quắc dễn lên, cứ trông cũng đủ làm cho tim đập thình thịch rồi. Suốt cả năm anh chờ đợi phút con bò xông ra giữa quảng trường, cái phút người ta chăm chú nhìn vào mắt nó, trong khi nó chọn sẽ tấn công vào ai ở quảng trường bằng cách bất thình lình phi nhanh như chớp, đầu cúi xuống, sừng dễn lên, làm cho tim mọi người phải dừng lại. Anh đã mong đợi cái phút đó suốt cả năm khi anh còn trẻ. Nhưng cảm giác anh thấy khi đồng chí Ingalls ra lệnh cho anh đi đưa thư cũng giống như cảm giác khi anh tỉnh dậy nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà lợp bằng đá đen. Trên tường đá rơi xuống những vũng nước ngoài đường phố bẩn thỉu trong làng. Anh luôn luôn tỏ ra can đảm trước mặt con bò trong những cuộc đấu bò ở làng, không kém bất cứ một ai trong làng hoặc ở các làng lân cận, và không năm nào anh chịu bỏ qua một cuộc đấu bò. Mặc dù anh không đi dự ở các làng khác, anh có thể chờ con bò hút tới và đến cuối cùng mới nhảy tránh sang một bên. Anh giãy một cái lùi dưới mũi con bò để kéo nó rời bỏ một người đã bị nó hút ngã, và nhiều lần anh đã nắm lấy sừng con bò khi nó hút ngã một người xuống đất, rồi kéo đầu con bò sang một bên, tát, đá vào mặt nó cho đến khi nó rời bỏ người đó để xông vào hút một người khác. Anh đã từng nắm đuôi con bò để kéo nó ra khỏi một người bị nó hút ngã, lấy hết gân sức kéo và dặn đuôi nó. Có một lần một tay anh nắm đuôi con bò vừa kéo vừa xoay quanh cho đến lúc tay kia nắm được một chiếc sừng, và khi con bò ngẩng đầu lên hút vào anh thì anh giật lùi, một tay nắm đuôi, một tay nắm sừng con bò, chạy quanh cho đến khi đám đông xúm lại cầm dao đâm chết con bò. Trong đám bụi và không khí nóng nực giữa những tiếng hò reo, mùi bò, mùi rượu và hơi người, anh là một trong những người đầu tiên trong đám đông xông vào con bò, và anh đã biết cái cảm giác khi con bò lắc lư và lồng lộn dưới người anh. Còn anh thì nằm ngang trên vai con bò, cánh tay khóa chặt lấy một sừng, bàn tay nắm chặt lấy cái sừng kia, ngón tay khóa chặt lại trong khi cả người anh co lại và bị hất tung lên tung xuống. Cánh tay trái của anh như muốn lông ra khỏi bả vai, trong khi anh nằm trên cái sườn đầy bắp thịt của con bò, cái sườn nóng hôi hổi, đầy bụi răm ráp và lồng lộn. Anh cắn chặt lấy tay nó, rồi cầm dao đâm mãi vào chỗ u cổ gồ cao, lồng lộn của nó. Máu giọt ra nóng hổi trên nắm tay anh, trong khi anh lấy hết sức nặng của người mình đè lên bả vai con bò và đâm mãi vào cổ nó. Lần đầu tiên anh cắn chặt vào tai con bò như vậy, cổ và quai hàm anh cứng ra để giữ cho khỏi bị hất tung lên. Sau đó mọi người đã chế giễu anh. Nhưng tuy họ chế giễu anh về chuyện đó, họ vẫn tỏ ra rất khâm phục anh. Và sau đó hàng năm, anh lại phải làm cái việc ấy. Họ gọi anh là con chó dữ của Villa Cornezot và nói đùa rằng anh ăn thịt cả bò còn sống. Nhưng mọi người trong làng đều chờ đợi xem anh làm cái việc đó. Và hàng năm anh biết rằng đầu tiên khi con bò ra sẽ là những cuộc đuổi hút. Tránh sang bên, rồi khi mọi người hò hét xông vào để giết, thì anh sẽ phải xông qua những người khác, len vào để nhảy lên nắm lấy nó. Thế rồi khi đã kết thúc và cuối cùng con bò nằm chết gục dưới sức nặng của những người đâm nó, thì lúc đó anh sẽ đứng dậy đi ra xấu hổ vì cái chuyện cắn tai bò, nhưng cũng rất là hãnh diện. Và anh sẽ len qua các xe bò đi rửa ráy ở chỗ bể đá, và mọi người sẽ vỗ vào lưng anh, đưa cho anh những bầu rượu bằng da và nói: "Hoan hô chó dữ, mẹ anh muôn năm." Hoặc họ sẽ nói: "Thế mới gọi là có một đôi cochons, năm này qua năm khác, năm nào cũng thế." Andres thấy xấu hổ, trong lòng trống rỗng, hãnh diện và sung sướng. Và anh đẩy mọi người ra rồi rửa hai bàn tay, rửa cánh tay phải, rửa kỹ con dao, rồi cầm lấy một bầu rượu súc miệng cho hết cái mùi tai con bò cho năm đó. Anh nhổ rượu xuống quảng trường lát đá, rồi nâng cao bầu rượu rót cho rượu chảy vào trong cổ. Cố nhiên anh là con chó dữ của Villa Cornejot, và không bao giờ vì một cớ gì mà anh lại không làm như thế hàng năm ở làng anh. Nhưng anh biết rằng không có một cảm giác nào thú vị hơn là khi có tiếng mưa rơi. Anh biết sẽ không phải làm việc đó. Nhưng mình phải quay lại. Anh tự bảo, không có vấn đề gì cả, nhưng mình phải trở lại cho việc đánh bốt và đánh cầu. Em mình là Eladio ở đó, nó cùng máu mủ với mình. Anselmo, Primitivo, Fernando, Agustin, Rafael. Mặc dù thằng này rõ ràng là không đứng đắn, hai người đàn bà, Pablo và đồng chí Ingalls, tuy rằng không nên tính đồng chí Ingalls vì anh ta là một người ngoại quốc và đang làm nhiệm vụ theo lệnh trên, tất cả mọi người đều sẽ tham gia. Mình không thể nào chỉ vì ngẫu nhiên có một cái thư phải đưa đi mà lẩn tránh được. Bây giờ mình phải đem cái thư này tới nơi thật nhanh rồi ra về gấp cho kịp đánh bốt. Nếu mình chỉ vì ngẫu nhiên có cái thư này mà không tham gia vào trận này thì thật là bỉ ổi. Rõ quá rồi. Giả lại, anh tự nhủ, như một người sực nhớ ra rằng một trận giao phong mà cho tới lúc đó anh ta chỉ nhìn thấy những cái phiền toái khó khăn cũng có cái thú của nó. Giả lại mình sẽ có được cái thú giết vài thằng phát xít. Từ cái ngày giết được vài đứa cho đến nay cũng đã lâu quá rồi. Ngày mai có thể sẽ là một ngày của những hành động lớn. Ngày mai có thể là một ngày hành động cụ thể. Ngày mai có thể là một ngày có giá trị. Ngày mai hãy tới đi và mong sao cho mình sẽ có mặt được ở đấy. Đúng lúc đó, giữa lúc Andres chăn ngập đến đầu gối trong đám cỏ rậm đang leo lên sườn núi dốc ngược tới chiến tuyến của quân đội Cộng Hòa, thì một con gà gô ở ngay chân anh bay dù lên, cánh vỗ phành phạch trong đêm tối, và anh bất thình lình thấy hoảng sợ đến đứt hơi thở. Tại bất chợt quá, anh nghĩ, sao mà nó có thể vẫy cánh nhanh như thế được? Bây giờ chắc nó đang ấp. Có lẽ mình đã suýt giẫm phải trứng của nó. Nếu không có chiến tranh thì mình sẽ buộc khăn tay vào cái bụi cây này, rồi ban ngày sẽ quay lại tìm tổ của nó, lấy trứng đem về cho gà ấp. Khi trứng nở, mình sẽ có gà gô con trong chuồng gà. Mình sẽ xem chúng nó lớn lên, và khi chúng nó lớn lên mình sẽ dùng làm chim mồi. Mình sẽ không làm mù chúng nó vì chúng nó sẽ quen. Hay là có thể chúng nó sẽ bay đi mất? Có thể, thế thì mình sẽ phải làm mù chúng nó mất. Nhưng mà mình đã nuôi chúng nó lớn lên, mình không thích làm thế. Khi dùng chúng nó làm chim mồi, mình có thể sẽ cắt cánh hay buộc một chân lại. Nếu không có chiến tranh, mình sẽ cùng với Eladio đi bắt tôm ở cái suối đằng kia, chỗ gần bốt của bọn phát xít. Có lần một ngày chúng mình đã bắt được đến 4 tải ở cái suối đó. Nếu sau trận đánh cầu này chúng ta đi đến Sierra de Gredox thì ở đó cũng có nhiều suối đẹp, có cá hương ngư, có tôm. Mình mong rằng bọn ta sẽ đi Gredox. Anh nghĩ, mùa thu sống ở vùng Gredox rất dễ chịu, còn mùa đông thì rất khủng khiếp. Nhưng đến mùa đông thì có lẽ chúng ta đã thắng trận rồi. Nếu ba mình không phải là một người Cộng Hòa, thì có lẽ cả Eladio lẫn mình lúc này đã là lính của bọn phát xít, và đã là lính của chúng nó thì không có vấn đề gì cả. Tuân theo mệnh lệnh và sống hay là chết, và cuối cùng thế nào thì sẽ như thế thôi. Sống dưới một chế độ dễ hơn là chiến đấu chống lại chế độ đó. Nhưng chiến đấu bí mật thế này là một việc có nhiều trách nhiệm. Nếu là một người hay lo nghĩ thì có rất nhiều điều để mà lo nghĩ. Eladio suy nghĩ nhiều hơn mình. Nó cũng hay lo lắng. Mình thực sự tin ở lý tưởng và mình chẳng lo nghĩ gì cả. Nhưng quả là một cuộc sống có nhiều trách nhiệm. Mình cho rằng chúng ta sinh vào một thời kỳ có nhiều khó khăn lớn. Anh nghĩ, mình cho rằng có lẽ bất cứ một thời kỳ nào khác cũng dễ dàng hơn. Người ta đau khổ ít vì rằng tất cả chúng ta đều được đào luyện để chống lại sự đau khổ. Những người nào đau khổ là những người không thích hợp với thời tiết này. Nhưng đây là một thời kỳ của những quyết định khó khăn. Bọn phát xít tấn công và đã quyết định hộ chúng ta. Chúng ta chiến đấu để mà sống. Nhưng mình rất muốn có thể buộc một chiếc khăn tay vào bụi cây ấy, rồi lại đây ban ngày lấy trứng cho gà ấp, và có thể trông thấy có gà gô con trong sân nhà mình. Mình thích những cái nho nhỏ và bình thường như thế. Nhưng mày không có nhà mà cũng chẳng có sân. Anh nghĩ, mày không có gia đình, chỉ có một thằng em ngày mai sẽ ra trận. Và mày chẳng có gì riêng của mày ngoài gió trời, mặt trời và một cái bụng rỗng. Lúc này gió thì nhỏ. Anh nghĩ, và không có mặt trời. Mày có 4 quả lựu đạn trong túi, nhưng chỉ là để quẳng đi mà thôi. Mày có 1 khẩu súng trường trên vai, nhưng chỉ dùng được vào việc bắn đạn đi. Mày có 1 bức thư để đưa cho một người, và bụng mày đầy những thứ có thể đem xuống đất được. Anh mỉm cười trong đêm tối. Mày cũng có thể tưới đất bằng nước đáy nữa. Tất cả những cái mày có được đều là để đem cho đi cả. Mày thật là một hiện tượng kỳ quái của triết học và một người xấu số. Anh tự nhủ rồi lại mỉm cười. Nhưng mặc dầu những tư tưởng cao thượng ấy, trước đó một lát, trong lòng anh đã có cái cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm vẫn thường đến với anh cùng với tiếng mưa rơi trong làng vào buổi sáng ngày hội. Trước mặt anh lúc này ở trên đỉnh núi là vị trí của quân đội chính phủ, và anh biết người ta sẽ xét hỏi anh. Chương 35. Robert Jordan nằm trong chăn bên cạnh cô gái Maria vẫn đang ngủ. Anh nằm nghiêng xoay lưng về phía cô gái và cảm thấy thân hình thon dài của cô sát vào lưng anh, và sự đụng chạm đó lúc này chỉ còn là một điều mỉa mai. Mày, anh giận dữ với mình. Phải, mày. Lần đầu tiên mày trông thấy nó, mày đã tự bảo mày rằng khi nó ra vẻ thân mật là sự phản trắc đã sắp tới. Mày là một thằng ngu, mày là một thằng khốn nạn. Thôi đủ rồi, lúc này cái đó không phải là việc mày cần làm. Liệu nó đem giấu hay là đem dứt những cái đó đi? Chẳng hơn gì. Giả lại đêm tối thế này, mày sẽ không bao giờ tìm ra được. Có lẽ nó còn giữ lấy. Nó cũng đã lấy cả mìn. Ồ, thằng khốn nạn bẩn thỉu, hèn hạ, phản trắc. Thằng chó bẩn thỉu thối tha. Tại sao nó lại không chuồn đi? Mà đừng có lấy cái máy làm nổ và cắt kiếp mìn. Tại sao mình lại ngu ngốc đến nỗi trao những cái đó cho mụ đàn bà chết tiệt kia dữ? Thằng khốn nạn khôn ngoan, phản trắc, xấu xa. Thằng carbon bẩn thỉu. Cắt đứt cái đó đi và hãy bình tĩnh. Anh tự nhủ, phải liều thôi, và như thế là cách tốt nhất. Mày đã bị lừa rồi. Anh tự bảo, bị lừa hoàn toàn như một con chuột mắc bẫy. Hãy giữ đầu óc cho tỉnh táo và dứt bỏ cái cáu kỉnh đi, và hãy ngừng cái chuyện than vãn rẻ tiền rền rĩ ấy. Hết rồi, trời đầy đọa mày. Hết thật rồi. Ồ, cha đời cái thằng con lợn bẩn thỉu ấy. Mày vẫn có thể tìm cách gỡ được. Mày phải tìm ra bằng được một cách nào đó. Mày biết rằng mày sẽ phải phá cầu, dù cho mày có phải đứng đó. Dạ thôi, cắt cả cái chuyện ấy đi. Tại sao không hỏi ông nội mày? Ồ, mặc thay ông nội và mặc thay tất cả cái nước bẩn thỉu phản trắc này, mặc thay tất dân Tây Ban Nha ở cả hai phe và cho chúng nó xuống quả ngục tất. Kệ xác tất. Lago, Rieto, Ascensio, Miaza, Rozo, tất. Kệ xác tất cả cái bọn chết tiệt ấy. Mặc thay tất cả cái nước đầy phản trắc này. Mặc thay tính tự phụ, tính ích kỷ của chúng nó. Mặc thay sự vinh quang và sự phản trắc của chúng nó. Mặc thay cho chúng chết tiệt đi cho xong. Mặc thay chúng nó trước khi ta chết vì chúng nó. Mặc thay chúng nó sau khi ta đã chết vì chúng nó. Mặc thay tất cả chúng nó. Cho chúng nó chết. Trời, cha đời thằng Pablo. Pablo là tất cả chúng nó. Trời hãy thương lấy nhân dân Tây Ban Nha. Với bất cứ một lãnh tụ nào, họ cũng đều bị khổ cả. 2000 năm mới có được một người tốt là Pablo Iglesias. Còn thì toàn là bọn khốn nạn. Làm sao mà biết được ông ta sẽ như thế nào trong cuộc chiến tranh này? Mình nhớ lại thời kỳ mình tưởng Lago là tay khá, Duruti tốt. Nhưng chính người của ông ta đã bắn chết ông ta tại Puente de Ios Francesa. Chúng bắn ông ta vì ông ta muốn tấn công. Chúng bắn ông ta trong cái kỷ luật dễ dàng của sự vô kỷ luật. Đồ lợn hèn nhát. Ồ, mặc thay tất cả chúng nó, cho chúng nó xuống quả ngục tất. Và cái thằng Pablo lại chuồn đi đem theo cả cái máy làm nổ và hộp kiếp mìn của mình. Cha đời nó. Nhưng không. Chính nó đã làm cho chúng ta khốn khổ. Xưa nay chúng nó vẫn làm cho chúng ta khốn khổ kể từ Cortés và Menéndez de Ávila cho đến Miaza. Hãy xem Miaza đã làm gì Kleber. Đồ lợn hói đầu, tự cao tự đại. Thằng khốn nạn ngu xuẩn. đầu giống hình một quả trứng. Cha đời tất cả những con lợn điên rồ tự phụ phản trắc đã luôn luôn cai trị Tây Ban Nha và chỉ huy quân đội Tây Ban Nha. Cha đời tất cả chúng nó, trừ nhân dân ra, và hãy coi chừng nhân dân khi họ được nắm chính quyền. Sự uất giận của anh bớt dần trong khi anh càng nói quá lên và tỏ sự khinh bỉ một cách bừa bãi và bất công đến mức trong lòng anh cũng không tin nữa. Nếu cái đó là đúng thì mày ở đây làm gì? Không đúng và mày biết thế. Hãy nhìn những người tốt, hãy trông những tay giỏi. Anh không thể tỏ ra không công bằng được. Anh căm ghét sự bất công như căm ghét sự tàn ác, và anh buông thả mình vào cơn giận dữ làm mờ trí óc anh cho đến khi cơn giận nguôi dần. Rồi cơn giận đen đỏ mờ mắt và chết người đó hết. Đầu óc anh lúc này trở lại bình tĩnh, trống trải và tỉnh táo, sáng suốt như một người sau khi ăn nằm với một người đàn bà anh ta không yêu. Còn em, thỏ con đáng thương của anh. Anh cúi xuống và nói với Maria đang mỉm cười trong giấc ngủ và xích lại sát bên anh. Lúc nãy nếu em mà nói thì có lẽ anh đến đánh em mất. Con người ta lúc giận dữ thật là một con vật. Anh nằm sát bên cô gái, hai tay ôm lấy cô, cầm để lên vai cô và nằm đó. Anh suy nghĩ đích xác sẽ phải làm gì và làm như thế nào. Và anh nghĩ cũng chưa đến nỗi nguy kịch. Thật ra cũng chưa đến nỗi nguy kịch. Mình không biết trước đây có ai đã làm thế bao giờ chưa. Nhưng trong một hoàn cảnh bí như thế này, từ nay sẽ có những người làm như thế. Nếu chúng ta làm và nếu họ biết. Phải, nếu họ biết. Nếu họ không chỉ ngạc nhiên về cách chúng ta đã làm như thế nào. Chúng ta ít người quá nhưng không nên lo lắng về điều đó. Mình rất vui là đã qua được cơn giận. Y như khi ta không thể thở được trong một cơn bão táp vậy. Cáu giận là một thứ xa xỉ khác mà mày không thể tự cho phép dùng đến trong lúc này. Em yêu, mọi việc đã giải quyết xong cả rồi. Anh khẽ nói bên vai Maria, em đã không phải lo phiền về chuyện đó. Em đã không biết gì về chuyện đó. Chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta sẽ phá được chiếc cầu. Em không cần phải lo lắng về điều đó. Đó thật không phải là một món quà cưới tốt. Nhưng người ta thường chẳng nói rằng một giấc ngủ ngon là vô giá sao? Em đã có được một đêm ngủ ngon lành. Hãy thử xem em có thể đeo cái đó như một chiếc nhẫn trên ngón tay của em được không? Em yêu, ngủ đi em. Ngủ ngon nhé, em yêu quý của anh. Anh không đánh thức em dậy. Đó là tất cả những gì anh có thể làm được cho em lúc này. Anh nằm đó, ôm lấy cô gái một cách rất nhẹ nhàng, cảm thấy cô thở, thấy tim cô đập, và theo dõi thời gian trôi qua trên chiếc đồng hồ đeo tay.